Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 29 tháng 3 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi trang bị vũ khí cho phe nổi dậy ở Syria.
How many have to die before the United States will take a leadership role in trying to end the mass?
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Thượng viện Mỹ. Nhưng trước hết, Minh Anh và Hà Vũ tóm lược các tin quan trọng khác.
Hoa Kỳ nói thái độ của Trung Quốc càng làm trầm trọng thêm căng thẳng ở Tây Tạng.
Tổ chức bên vực nhân quyền Trung Quốc nói gia đình được thăm luật sư Cao Tí Thịnh trong tù.
Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh đến việc cần vốn đối với các nước đang phát triển.
Không có công lý cho nạn nhân cuộc tấn công bằng lựu đạn tại Campuchia cách đây 15 năm.
Việt Nam dự tính lập một nhà máy chế tạo máy bay không người lái. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Các lãnh đạo Ả Rập đang duyệt xét một bản thảo nghị quyết ủng hộ sáng kiến hòa bình của đặc sứ Kofi Annan đối với Syria vào lúc họ nhóm họp tại một hội nghị thượng đỉnh quan trọng ở Baghdad. Nghị quyết do các bộ trưởng ngoại giao của Liên đoàn Ả Rập soạn thảo để hội nghị thông qua kêu gọi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad ngừng các vụ tấn công bạo lực nhắm vào phe đối lập và cho phép các cuộc biểu tình ôn hòa được diễn ra. Ông Annan nói rằng Syria đã chấp thuận kế hoạch của ông hồi tuần này, nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn. Các nhà hoạt động nhân quyền Syria nói rằng ít nhất 3 thường dân đã bị thiệt mạng ngày hôm nay khi lực lượng của chính phủ tấn công tỉnh Idlib ở miền Bắc, trong khi phe nổi dậy giết chết 2 binh sĩ ở tỉnh Hama. Hãng thông tấn Sana của nhà nước Syria cũng nói rằng 4 tay súng của một nhóm khủng bố có vũ trang đã ám sát 2 đại tá ở Aleppo. Tại Washington ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Victoria Nuland nói rằng rõ ràng là chính phủ Syria đã chưa thực thi kế hoạch hòa bình và nhắc lại rằng ông Assad sẽ bị phán xét theo hành động của ông ta. Ngoại trưởng Iraq nói rằng việc Syria thực hiện kế hoạch của ông Annan là quan trọng hơn việc chấp thuận và đó là một cơ hội cuối cùng để nước này giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ôn hòa. Một giới chức Syria nói rằng chính phủ của ông sẽ phản đối bất kỳ nghị quyết nào do Liên đoàn Ả Rập thông qua về Syria. Khối này đã đình chỉ quy chế thành viên của Syria hồi năm ngoái để trừng phạt Damascus vì tiếp tục thực hiện vụ đàn áp đẫm máu.
Các nhà làm luật Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ đóng một vai trò tích cực hơn để lật đổ chế độ độc tài ở Syria, kể cả chuyện vũ trang cho phe đang chống Tổng thống Bashar al-Assad. Từ Thượng viện Hoa Kỳ, thông tín viên VOA Michael Bowman gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain nói, Hoa Kỳ không thể đứng nhìn khi hàng ngàn người Syria bị sát hại.
How many have to die before the United States will take a leadership role?
Phải có thêm bao nhiêu người Syria bị sát hại nữa, thì Hoa Kỳ mới chịu nhận lãnh vai trò lãnh đạo để tìm cách chấm dứt cuộc tàn sát tập thể đang xảy ra tại Syria.
Ông McCain và 5 thượng nghị sĩ khác đã đề xuất một nghị quyết của Quốc hội lên án cuộc đổ máu tại Syria và kêu gọi Hoa Kỳ giúp thành lập những khu vực an toàn cho thường dân và trang bị vũ khí cho phe nổi dậy chống Tổng thống Assad. Cùng tham gia với thượng nghị sĩ McCain còn có thượng nghị sĩ không thuộc đảng nào Joe Lieberman. Ông này không đồng ý rằng sự sụp đổ của chế độ Assad là không thể tránh được. Một nghị sĩ khác thuộc đảng Cộng hòa, ông Lindsey Graham nêu ra rằng kế hoạch của quốc tế chỉ nói ngưng bắn và đối thoại chứ không nói đến chuyện Tổng thống Assad phải ra đi.
This whole idea of trying to engage the Assad regime with a ceasefire agreement.
Toàn bộ ý tưởng của việc tìm cách giao thiệp với chế độ Assad bằng một thỏa thuận ngưng bắn giúp cho ông ta ở lại sẽ là một sự xúc phạm đối với tất cả những người dân Syria đã bị hãm hiếp, giết hại và tra tấn. Và điều đó cũng xúc phạm đến thế giới nói chung. Không có gì phải đàm phán, ngoài trừ chuyện ông ấy phải ra đi.
các thượng nghị sĩ nhấn mạnh rằng nghị quyết không đòi hỏi bố trí quân đội ở Syria và cũng không cho phép sử dụng đến sức mạnh quân sự. Tuy kêu gọi chính quyền của Tổng thống Obama tăng cường khả năng tự vệ của các thành viên trong phe đối lập, nghị quyết không nói cụ thể phải đáp ứng mục tiêu ra sao. Thượng nghị sĩ John Kyle của Đảng Cộng Hòa nói,
But we hope that by urging him to take these actions and by putting the Senate on the record to back him up.
Chúng tôi hy vọng là qua việc hối thúc Tổng thống thực hiện những hành động này và qua việc làm cho Thượng viện công khai ủng hộ ông, thì Tổng thống Obama sẽ có được hậu thuẫn mà ông nghĩ là ông ấy cần có để làm việc này.
Thượng nghị sĩ McCain lưu ý rằng cung cấp vũ khí cho các chiến binh ở các vùng đất xa xôi là điều Hoa Kỳ đã từng làm và đem lại thành quả tốt đẹp trước đây.
We somehow managed to get weapons to the Afghan resistance in the Afghan war against Russia.
Chúng ta đã từng tìm cách đưa vũ khí đến cho phe kháng chiến trong cuộc chiến tranh chống Nga ở Afghanistan vào thập niên 1980. Chúng ta đã từng tìm cách đưa vũ khí cho phe nổi dậy ở Libya hồi năm ngoái. Và tôi chắc chắn là sẽ có cách để đưa vũ khí đến cho phe chống đối ở Syria.
Nếu được Quốc hội thông qua, nghị quyết không buộc chính quyền của Tổng thống Obama phải có hành động cụ thể nào. Thay vào đó, nghị quyết là cách bày tỏ ý muốn của ngành lập pháp, xác nhận họ sẽ ủng hộ bất kỳ hành động nào trong tương lai. Về phía hành pháp, nhiều giới chức cũng nghĩ Tổng thống Assad phải ra đi, nhưng ra đi khi nào thì khó có thể nói là ngay trong lúc này. Và họ cũng nói những diễn biến sau khi ông Assad ra đi cũng khó lường trước.
Tại hội nghị thượng đỉnh các nước trong khối BRICS, bao gồm 5 nền kinh tế đang trỗi dậy lớn nhất thế giới, Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh đến việc các nước đang phát triển cần tìm sự tài trợ. Phát biểu tại New Delhi ngày hôm nay, Thủ tướng Manmohan Singh nói với các nhà lãnh đạo và các phái đoàn thảo luận về việc làm thế nào nới rộng cơ sở vốn của Ngân hàng Thế giới, cũng như về một đề nghị thành lập một ngân hàng phát triển mới, được tài trợ và được dẫn đạo bởi 5 quốc gia thuộc khối BRICS là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Các quốc gia BRICS đại diện cho 40% dân số thế giới. Ngân hàng sẽ cung cấp tín dụng hỗ tương và những cơ hội đầu tư cho các quốc gia thành viên và những nước đang phát triển khác không cần phải phụ thuộc vào những định chế Tây phương. Hôm nay, ông Rajesh Biswa, kinh tế gia trưởng của Tổ chức Tầm nhìn Toàn cầu IHS tại Singapore, nói với đài VOA là một ngân hàng như thế có thể giúp bù đắp một số ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu. Ông nói, thành lập một ngân hàng phát triển sẽ là một thành tựu có ý nghĩa đối với một tổ chức trước đây đã không có những hành động cụ thể.
Hoa Kỳ nói rằng họ lo ngại về tình hình ở khu vực Tây Tạng, nơi một tu sĩ nữa đã tự vẫn. Ban Tây Tạng của đài VOA tường trình ngày hôm qua rằng tu sĩ 20 tuổi tên Lobsang Sherab đã tự thiêu trên con phố chính ở thị trấn Trà của tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Tu sĩ Sherab là thành viên của tu viện Kirti, nơi tinh thần chống đối Bắc Kinh đang lên cao. Tu sĩ Sherab là tu sĩ Tây Tạng thứ 20 đã tự vẫn trong năm nay, trong khi có 10 tu sĩ khác đã sống sót sau khi tìm cách tự tử. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát biểu với các phóng viên rằng Trung Quốc đang làm trầm trọng thêm tình hình ở khu vực Tây Tạng bằng việc chỉ trích Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần đang sống lưu vong của Tây Tạng. Ủy ban quan hệ đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã chấp thuận một nghị quyết lấy làm tiếc về điều mà họ gọi là chính sách đàn áp nhắm vào người Tây Tạng và hối thúc Bắc Kinh nối lại các cuộc đàm phán với các lãnh đạo Phật giáo, gồm cả Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nghị quyết này không mang tính pháp lý, nhưng kêu gọi Ngoại trưởng Hoa Kỳ tìm cách buộc Bắc Kinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về chiến dịch trấn áp của họ, đặc biệt là tại tu viện Kirti, là nơi đang xảy ra vụ khủng hoảng. Ông Hồng Lỗi, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng một số thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã nhầm lẫn giữa đúng và sai trong việc thông qua nghị quyết này. Một ngày trước đó, ông đã đổ lỗi cho Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gây nên những vụ tự tử. Trung Quốc thường gọi những người biểu tình là những tay khủng bố được huấn luyện và cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma đã giàn dựng những cuộc biểu tình từ nơi ông đang sống, lưu vong ở Ấn Độ. Bắc Kinh cũng lập luận rằng họ đã cung cấp đầy đủ kinh phí để nâng cấp hạ tầng cơ sở ở Tây Tạng.
Một tổ chức theo dõi tôn giáo cho biết thân nhân của luật sư bên vực nhân quyền Trung Quốc bị cầm tù trong tuần qua đã đến thăm ông. Tổ chức China Aid nói, biết được tin này do vợ của ông Cao Trí Thịnh thông báo và cha của bà và người em chồng đã thăm ông Cao trong vòng nửa tiếng đồng hồ tại một trại giam thuộc một khu vực hẻo lánh trong vùng Tân Cương phía Tây Trung Quốc. đây là lần đầu tiên gia đình được gặp hay nghe về ông kể từ tháng 4 năm 2010. Bà Cảnh Hòa, vợ ông Cao, nói chồng bà trông có vẻ khỏe mạnh trong chuyến thăm hồi cuối tuần. Tổ chức China Aid nói việc thăm viếng này được thực hiện dưới con mắt canh chừng của các giới chức trại giam và công an. Gia đình ông Cao được lệnh không được nói về chuyến thăm với bất cứ người nào ở thế giới bên ngoài.
Tổng giám đốc điều hành công ty Apple đã tới thăm dây chuyền sản xuất iPad và iPhone mới được xây dựng tại Trung Quốc, nơi các hoạt động của công ty đang vấp phải những cáo buộc về điều kiện lao động khắc nghiệt. Công ty có trụ sở California ngày hôm nay cho hay tân tổng giám đốc điều hành Tim Cook đã thăm công viên công nghệ Trịnh Châu ở tỉnh Hà Bắc. Foxconn là công ty Đài Loan lắp ráp các sản phẩm của Apple. Các công ty đã có hành động cải thiện điều kiện lao động sau khi có các báo cáo gần đây rằng công nhân Trung Quốc bị trả lương thấp và phải làm việc trong môi trường nguy hiểm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam dự định chế tạo máy bay không người lái UAV. Việt Nam dự tính phối hợp cùng một số đối tác nước ngoài sản xuất máy bay không người lái UAV dân dụng dưới 100kg. Trang tin điện tử UAV News ngày 29 tháng 3 trích lời ông Nguyễn Đức Cương, Chủ tịch Hiệp hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam VASA, phát biểu với báo chí trong nước rằng Hiệp hội VASA sẽ cân nhắc kỹ trước khi ký hợp đồng với các đối tác, mà một trong số này là công ty Irkut Engineering của Nga. Ông Cương cho biết loại máy bay này sẽ được dùng cho công tác quan sát từ xa và theo dõi trong hoạt động kiểm lâm, kiểm soát hải quan, tìm kiếm cứu hộ và giám sát các đặc khu kinh tế. Bản tin trên trang strategypage.com cùng ngày nói rằng một công ty chế tạo máy bay UAV của Nga đang giúp Việt Nam thiết kế và xây dựng loại máy bay không người lái dùng cho dân sự, nhưng sau đó có thể phục vụ mục đích quân sự. Loại UAV này có thể sẽ nhỏ hơn phiên bản của chiếc Irkut 200 có trọng lượng 200kg đang được phát triển. Việt Nam sẽ phải chi 10 triệu đô la cho thỏa thuận chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ để chế tạo chiếc UAV 100kg. Giữa tháng này, hãng sản xuất máy bay quân sự Irkut của Nga loan báo ký hợp đồng chế tạo máy bay không người lái cỡ nhỏ UAV cho Việt Nam và giúp đào tạo cách bảo dưỡng và sử dụng, tạo điều kiện cho Việt Nam có thể tự sản xuất được loại máy bay này.
Cộng hòa Czech có thể bán vũ khí công nghệ cao cho Việt Nam. Các loại vũ khí công nghệ cao của Cộng hòa Czech có thể được xuất khẩu sang Việt Nam, theo đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Alexander Vondra loan tải trên website của Bộ Quốc phòng Czech ngày 29 tháng 3. Thông cáo trên trang web của Bộ Quốc phòng Czech trích dẫn phát biểu của ông Alexander Vondra, là người dẫn đầu phái đoàn quân sự cấp cao tới Việt Nam ngày 27 tháng 3 trong chuyến thăm 2 ngày. Ông nói rằng không có gì ngăn cản việc nước ông bán vũ khí công nghệ cao cho Việt Nam. Đài truyền hình CT của Czech loan tin là Bộ trưởng Vondra nói, trong số các công nghệ có thể cung cấp cho Việt Nam, bao gồm hệ thống công nghệ cao phát hiện máy bay Vera của Czech. Năm 2004, Washington đã từng gây áp lực đòi Czech không bán cho Trung Quốc công nghệ Vera, vốn là hệ thống duy nhất có thể phát hiện máy bay tàng hình. Ngày 27 tháng 3 tại Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Czech đã ký kết với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam một bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước.
Việt Nam và Nam Triều Tiên ký kết nhiều thỏa thuận. Tin Yonhap ngày 29 tháng 3 cho hay, hai nước Việt Nam và Nam Triều Tiên trong ngày ký kết một loạt các thỏa thuận nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực công nghiệp và tài chính nhân dịp Thủ tướng Việt Nam sang Seoul dự thượng đỉnh an ninh hạt nhân. Thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Nam Triều Tiên nói, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam đã ký với Thủ tướng Kim Hoang Sik các thỏa thuận về dự án năng lượng mặt trời ở tỉnh Quảng Bình và dự án xử lý nước thải ở Long Xuyên. Đôi bên cũng ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm. Ngoài ra, hai nước nhất trí hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế. Hôm 28 tháng 3, Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak cũng đã ký với Thủ tướng Việt Nam thỏa thuận về tăng cường hợp tác phát triển nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam vì mục đích hòa bình. Việt Nam dự định tới năm 2030 sẽ xây 10 nhà máy điện hạt nhân với công suất 1 triệu kW.
Việt Nam ký bản ghi nhớ về phòng chống rửa tiền với Campuchia. Việt Nam và Campuchia ký bản ghi nhớ về trao đổi thông tin phòng chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày 28 tháng 3, theo tin của Tân Hoa Xã và Panama ngày 29 tháng 3. Sự hợp tác này sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan điều tra tài chính của hai nước hỗ trợ lẫn nhau để truy quét, ngăn ngừa và bài trừ các hoạt động rửa tiền và khủng bố. Bản ghi nhớ được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình ký với Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia là ông Chia Chan To. Nhân dịp ông Bình có mặt tại Phnom Penh từ ngày 27 tới ngày 30 tháng này để tham dự cuộc họp của các thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN.
Trung Quốc vẽ bản đồ Biển Đông. Trung Quốc ngày 27 tháng 3 loan báo đang cho tiến hành vẽ bản đồ Biển Đông nhằm thúc đẩy hoạt động thăm dò khai thác dầu khí và củng cố tuyên bố chủ quyền trong khu vực giữa những căng thẳng tranh chấp với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc nói, Bắc Kinh có thể tăng cường hoạt động thăm dò ở Biển Đông để củng cố tuyên bố chủ quyền sau loan báo về việc đang tiến hành các hoạt động khảo sát địa lý trong khu vực. Tờ báo cũng trích dẫn phát biểu của giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng đa số các phần lãnh hải có tranh chấp từng nằm ngoài tầm kiểm soát của Trung Quốc vì Bắc Kinh không biến các tuyên bố thành hành động. Ông Trương Uẩn Lĩnh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhấn mạnh, bằng cách vẽ bản đồ, Bắc Kinh có thể củng cố tuyên bố về quyền tài phán ở Biển Đông và sau đó có thể có những hành động thêm nữa như khai thác các nguồn tài nguyên gần quần đảo Nam Sa, mà Việt Nam gọi là Trường Sa. Trong các nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông bao gồm Việt Nam, Trung Quốc là nước duy nhất giành toàn bộ chủ quyền trên Biển Đông.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Hoa Kỳ cho hay đã ngưng một kế hoạch viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên để đáp lại các kế hoạch của nước này định thực hiện một cuộc phóng phi đạn vào tháng tới. Trong khi Bắc Triều Tiên nói kế hoạch phóng vệ tinh vào không gian của họ có tính cách hòa bình, Hoa Kỳ và các nước khác nói rằng vụ phóng có thể giúp miền Bắc nhiều hơn trong việc thúc đẩy kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Thông tín viên VOA William Ide tại thủ đô Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Tại một cuộc điều trần trước Quốc hội, ông Peter Lavoy, quyền phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách các vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương, nói rằng Hoa Kỳ đang cùng với các nước đồng minh trong vùng tìm cách can ngăn Bắc Triều Tiên xúc tiến vụ phóng bởi vì nó vi phạm các cam kết quốc tế của Bình Nhưỡng. Ông nói rằng việc Bắc Triều Tiên không tuân hành những gì họ đã hứa hẹn còn nêu ra mối quan ngại về viện trợ dinh dưỡng mà Hoa Kỳ đã đề nghị.
Chúng tôi đã bị buộc phải đình chỉ các hoạt động cung cấp viện trợ dinh dưỡng cho Bắc Triều Tiên. Chủ yếu là vì hiện nay chúng tôi không còn tin tưởng là các cơ chế giám sát sẽ bảo đảm viện trợ lương thực đến tay những người đói kém, chứ không lọt vào tay những người cầm đầu chế độ.
Hồi cuối tháng trước, Bắc Triều Tiên loan báo sẽ tạm thời đình chỉ các cuộc thử nghiệm hạt nhân, các vụ phóng phi đạn đạn đạo tầm xa và các hoạt động hạt nhân khác. Đổi lại, Washington cam kết sẽ cung cấp cho miền Bắc 240.000 tấn viện trợ dinh dưỡng. Kế hoạch viện trợ dự trù nhắm vào những người thiếu thốn nhất ở Bắc Triều Tiên, trong đó có trẻ em suy dinh dưỡng và phụ nữ đang mang thai. Viện trợ lương thực của Hoa Kỳ cho miền Bắc đã bị đình chỉ kể từ khi Bình Nhưỡng trục xuất các giám sát viên Hoa Kỳ vào năm 2009, sau khi các giới chức Hoa Kỳ bày tỏ mối quan ngại về việc phân phối lương thực. Tạm thời Bình Nhưỡng đang cưỡng lại những lời kêu gọi hủy bỏ vụ phóng. Ông Lavoie nói rằng điều đó vi phạm thỏa thuận đã đạt được trong tháng trước.
When we recently reached this deal, this did prohibit North Korean missile launches.
Khi chúng tôi đạt được thỏa thuận này hồi gần đây, thì thỏa thuận đó đã cấm các vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Và lúc đó chúng tôi cũng đã nói rằng chúng tôi sẽ coi một vụ phóng vệ tinh như một vụ phóng phi đạn, bởi vì nó sử dụng kỹ thuật phi đạn.
Ông Lavoie nói thêm rằng ngoài các ứng dụng quân sự của vụ phóng còn có những mối quan ngại khác nữa.
The North Koreans have indicated that they will launch the missile in a southward direction.
Phía Bắc Triều Tiên đã tỏ ý cho thấy là họ sẽ phóng phi đạn về hướng nam. Và chúng tôi không biết liệu chúng ta có tin tưởng vào sự ổn cố của phi đạn hay tác động thực sự sẽ nằm ở đâu. Một số nước đang có khả năng bị tác động. Phi đạn này có thể rơi vào hay các mảnh vụn có thể rớt xuống nước họ. Nó có thể gây ra thương vong.
Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên nói rằng hai vụ phóng trước đây của Bắc Triều Tiên đã không đưa được vệ tinh vào quỹ đạo. Nhưng Bình Nhưỡng nhấn mạnh rằng họ đã thành công trong vụ phóng vào năm 2009. Phát biểu qua các cơ quan truyền thông nhà nước của họ ngày hôm qua, Bắc Triều Tiên nói vụ phóng vệ tinh nhằm mục đích ước lượng sản lượng hoa màu và phân tích các tài nguyên thiên nhiên trong nước. Bản tin chính thức của đài KCNA cũng trích thuật lời một viên chức trong chương trình không gian không nêu danh tính, nói rằng miền Bắc sẽ chứng tỏ bản chất hòa bình của vệ tinh bằng cách mời các chuyên gia và ký giả đến chứng kiến vụ phóng.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói chính phủ Campuchia không có nỗ lực nào để đưa ra công lý những người chịu trách nhiệm trong một vụ tấn công bằng lựu đạn gây chết người và một cuộc biểu tình của đối lập cách đây 15 năm. Trong một phúc trình công bố ngày hôm nay, tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ nói có bằng chứng rõ ràng về việc chính phủ Campuchia có liên hệ đến vụ tấn công năm 1997, làm 16 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương. Cuộc tấn công dường như nhằm vào lãnh tụ đối lập Sam Rainsy, nhưng lại gây thiệt mạng cho người biểu tình và những người qua đường, trong đó có trẻ em và những người bán hàng trên đường phố. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI mở lại cuộc điều tra về sự kiện này. Trước đây đã bị ngưng lại khi đại sứ Hoa Kỳ ra lệnh cho người đứng đầu cuộc điều tra phải rời khỏi Campuchia. FBI mở cuộc điều tra vì một công dân Mỹ bị thương trong cuộc tấn công.
Công ty vận hành nhà máy hạt nhân Fukushima bị tàn phá của Nhật Bản đã đề nghị được cấp một khoản cứu nguy trị giá 12 tỷ đô la để tiếp tục hoạt động. Hành động này khiến chính phủ chính thức kiểm soát công ty tư nhân này. Ngoài khoản tiền cứu nguy, công ty điện lực Tokyo gọi tắt là TEPCO cũng sẽ đề nghị được cấp một khoản khác trị giá 9 tỷ đô la từ ngân quỹ do chính phủ bảo trợ, có thể được dùng để bồi thường cho nạn nhân của vụ thảm họa năm ngoái. Chủ tịch TEPCO Toshio Nishizawa nói rằng công ty đã phải hành động như vậy vì tình hình tài chính vô cùng yếu kém. Ông cũng nói rằng công ty sẽ tiếp tục nỗ lực cải cách. TEPCO đã phải đối mặt với hàng loạt chi phí lớn liên quan đến việc dọn dẹp và làm sạch chất phóng xạ ở nhà máy Fukushima, vốn đã bị tàn phá trong trận động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm 2011. Trận sóng thần đã làm hỏng hệ thống làm nguội của nhà máy, khiến ba lò phản ứng bị tan chảy và dẫn đến vụ rò rỉ phóng xạ lan tràn. Cuối năm ngoái, chính phủ Nhật Bản loan báo rằng các lò phản ứng của nhà máy đã được ổn định, nhưng phải mất tới 40 năm nhà máy mới có thể dọn dẹp an toàn chất phóng xạ ở nhà máy này.
Ban
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiếngviệt.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Cựu Tổng thống George H.W. Bush có kế hoạch ủng hộ ông Mitt Romney trong chiến dịch vận động để được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống. Một phát ngôn viên của ông Romney nói, cựu Tổng thống sẽ đưa ra lời ủng hộ ông Romney trong một hoạt động tranh cử vào hôm thứ Năm tại thành phố Houston, bang Texas. Việc ủng hộ của cựu Tổng thống Bush xảy ra chỉ một tuần lễ sau khi con ông là cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush loan báo sự ủng hộ của ông đối với chiến dịch tranh cử của ông Romney. Hôm qua, ông Romney được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Marco Rubio bang Florida trong một cuộc phỏng vấn truyền hình trên toàn quốc. Việc này sẽ giúp cựu thống đốc Massachusetts chiếm đủ số đại biểu để được đề cử. Thượng nghị sĩ Rubio nói, ông chắc chắn ông Romney sẽ điều hành chính quyền như một người bảo thủ nếu đắc cử, và ông sẽ vượt qua đương kim Tổng thống Barack Obama thuộc Đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ mới được bầu lần đầu là một ngôi sao mới nổi của Đảng Cộng Hòa, và được phong trào bảo thủ Tea Party ưa thích, được nhiều người xem như là ứng cử viên phó Tổng thống. Tuy nhiên, ông Rubio nói ông không tin ông Romney sẽ yêu cầu ông, và ông muốn ở lại Thượng viện.
Các công đoàn Tây Ban Nha đang tổ chức một cuộc tổng đình công một ngày trước khi Thủ tướng Mariano Rajoy loan báo một ngân sách kiệm ước mới để đáp ứng các điều kiện khắt khe mà các lãnh đạo khối sử dụng đồng euro đưa ra. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho hay ít nhất 58 người đã bị bắt, phần lớn vì tội tìm cách gây gián đoạn dịch vụ xe buýt sáng hôm nay ở Madrid. Cuộc đình công sẽ ảnh hưởng tới các dịch vụ công cộng và chỉ có vài tuyến xe buýt hoạt động, trong khi các chuyến xe lửa và chuyên chở hàng không cũng hạn chế bởi cuộc lãn công một phần.
Cơ quan không gian châu Âu mô tả việc phi thuyền không gian chở hàng không người lái cập vào trạm không gian quốc tế hôm thứ Tư là trôi chảy và nhẹ nhàng. Cơ quan không gian châu Âu nói phi thuyền chở hàng tự động này được gọi là Eduardo Almadi, theo tên của một nhà vật lý Ý, đã chuyển gần 7 tấn tiếp liệu gồm lương thực, nước uống, quần áo, khí oxy, phụ tùng thay thế và nhiên liệu cho trạm không gian. Phi thuyền tự động được phóng lên từ Kourou, xứ Guiana thuộc Pháp vào thứ Sáu tuần qua, sẽ dùng động cơ của phi thuyền để giúp trạm không gian bay đúng quỹ đạo trong vòng 5 tháng tới. Cơ quan không gian châu Âu cho biết, theo như dự trù, vào lúc chấm dứt sứ mạng của phi thuyền ngày 27 tháng 8, phi thuyền sẽ tách rời khỏi trạm không gian quốc tế, mang theo những bao rác. Ngay sau đó, phi thuyền sẽ chở hàng sẽ tự bốc cháy trên đường trở về bầu khí quyển trái đất trên không phận Nam Thái Bình Dương.
The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.